Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Reader's Digest trong số mới nhất có cho đăng tải kết quả của một cuộc điều tra về cách đối xử lịch sự và tử tế trên khắp thế giới do chính các phóng viên của tạp chí thực hiện. Ba phóng viên gồm một phụ nữ và hai người đàn ông đã đi đến những khu vực có người qua lại đông đúc và nhiều cửa hàng hay dịch vụ thương mại. Họ chỉ nhắm vào ba sinh hoạt chính là có ai đó sau khi ra vào cửa biết dừng lại để giữ cửa cho người đến sau không? Có ai giúp người khác nhặt giấy tờ khi họ làm rớt không? Người bán hàng có nói lời cảm ơn với khách mua hàng không? Tại thành phố New York, Hoa Kỳ, phần lớn những cuộc trắc nghiệm về ba phép lịch sự trên đây được thực hiện tại các quán cà phê nổi tiếng Starbucks, là nơi quy tụ đủ mọi hạng người và chủng tộc khác nhau. Điều đáng ngạc nhiên là cứ trong 5 người mà các phóng viên của tạp chí Reader's Digest trắc nghiệm, có đến 4 người đạt tiêu chuẩn. Chính vì thế mà trong hơn 35 thành phố lớn trên khắp thế giới được các phóng viên chọn làm nơi trắc nghiệm, New York được bình chọn là thành phố lịch sự nhất thế giới. Thông thường, lý do khiến người ta muốn giúp đỡ người khác là vì họ đã được dạy dỗ như thế ngay từ nhỏ trong gia đình. Một phụ nữ mở cửa cho người đến sau, trong khi tay kia đang bận cầm một cây dù vào một ngày mưa bão ở khu Brooklyn, New York, đã nói như sau. Tôi đã được dạy bảo như vậy. Một phụ nữ khác, chủ nhân của một cơ sở địa ốc trên đường đi đến trung tâm thể dục, đã đứng lại để giúp đỡ người phóng viên của tạp chí Reader's Digest nhặt những giấy tờ mà ông ta làm bộ đánh rơi. Khi được hỏi về sự tử tế ấy, cô nói rằng đó là điều cô đã được mẹ dạy bảo khi còn nhỏ, là phải luôn luôn lịch sự và tử tế với mọi người. Trong một nơi chốn mà hàng trăm ngàn người chen chúc và vội vã để sống như thành phố New York, vậy mà vẫn còn nụ cười, lời cảm ơn và bàn tay đưa ra để giúp đỡ, thì chắc chắn chúng ta có thể hy vọng rằng, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, phép lịch sự, sự tử tế và lòng tốt của con người vẫn luôn cần được trau dồi và thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, một cử chỉ đẹp làm cho người khác không những làm cho họ được vui mà còn gia tăng niềm vui và sự bình an trong chúng ta. Hòa bình thế giới không thể có được bao lâu không còn những nghĩa cử nơi từng cá nhân. Đây quả là con đường khó nhất, nhưng là con đường duy nhất. Hòa bình hay sự bình an trước tiên phải được nuôi dưỡng và phát triển trong từng cá nhân. Thật thế, tình thương, lòng cảm thông và sự vị tha là nền tảng của hòa bình. Một khi những đức tính này được phát triển trong một cá nhân, người đó sẽ tạo nên một bầu khí an bình và hòa hợp. Bầu khí ấy lại được tỏa lan ra trong gia đình, từ gia đình đến cộng đồng, và từ cộng đồng đến toàn thế giới. Như vậy, bí quyết của hòa bình thế giới xem ra thật đơn giản, nhưng cũng vô cùng đòi hỏi. Phải sống như thế nào để mỗi bước đi là một bước bình an? Phải sống như thế nào để mỗi một tha nhân mình gặp gỡ là một người anh chị em cần được tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ? Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và để lại cho chúng ta mẫu gương của Ngài. Ngài luôn ân cần với mọi người và mỗi người. Ngài lại tự đồng hóa với mỗi người, nhất là những người bé mọn thấp kém nhất trong xã hội. Ngài mời gọi chúng ta đón tiếp và cư xử với họ như với chính Ngài. Đó chính là chìa khóa của bình an và hạnh phúc vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức hầu tiếp đón Chúa trong mỗi một tha nhân.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Vui sống muôn đời.